Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, tỉnh Bình Định có diện tích trồng cây ăn trái như bưởi, dừa xiêm, sầu riêng, mít khá lớn. Tuy nhiên, trái cây chỉ bán thô cho thương lái, chưa mang lại hiệu quả cao, thiếu tính bền vững. Vì vậy, tỉnh đang tập trung thu hút đầu tư các dự án lớn về chế biến nông sản, chế biến sản phẩm từ trái cây nhằm nâng cao giá trị nông sản. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Những ngày này, tại vườn trái cây rộng 7 hectare của ông Phạm Đình Độ ở xã Mỹ, huyện Hoài Ân, rất đông thương lái thu hái vụ bưởi trái vụ. Hàng nghìn cây bưởi da xanh nặng triệu quả giúp gia đình ông Độ thu nhập hàng trăm triệu đồng. Ông Độ đã phục hóa vùng gò đồi trồng keo Bạch Đàn thành vườn trái cây rộng lớn. Ông Phạm Đình Độ cho biết trái cây chủ yếu bán tại vườn cho thương lái đưa đi nơi khác tiêu thụ. Trồng cây bưởi da xanh không khó lắm, khi mọi người làm đúng kỹ thuật thì hiệu quả hơn các cây khác. Cây bưởi trồng từ 4 đến 5 năm là có thu hoạch ổn định. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hoài Ân hướng dẫn bên kỹ thuật rồi, mình học thêm để phát triển vừa cây ăn trái xanh tốt. Vụ này tôi đang bán trái cây và thu nhập 600 triệu đồng. Thương lái đến tận vườn thu mua và tự hái. Nếu có một nhà máy chế biến sâu tại địa phương thì tốt hơn, chứ không có nhà máy là thất bại. Huyện Hoài Ân là địa phương phát triển cây ăn trái lớn nhất tỉnh Bình Định. Đến nay toàn huyện có 3.932 hectare cây ăn quả, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Một số cây có diện tích tăng nhanh như bưởi, bơ, dừa, chôm chôm, sầu riêng. Huyện Hoài Ân duy trì và nhân rộng diện tích đạt chứng nhận Việt Gáp trên 55 hectare, triển khai lắp đặt hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm trên nhiều diện tích sản xuất cây bưởi da xanh. Hiện nay nhiều nông sản của huyện Hoài Ân đã được đưa lên sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, cây ăn trái chủ yếu bán thô, chưa qua sơ chế và chế biến mà chỉ ở quy mô nhỏ, khả năng cạnh tranh trên thị trường còn hạn chế. Ông Võ Duy Tính, trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hoài Ân cho biết, hiện địa phương đang đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung phát triển vùng sản xuất hàng hóa, đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Huyện cũng ưu tiên phát triển, nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao. Trong năm 2024 này, huyện Hoài Ân xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là kêu gọi nhà đầu tư, các doanh nghiệp đặt vấn đề cho đầu tư cơ sở chế biến hay nhà máy chế biến sâu các sản phẩm nông sản của địa bàn để phát huy giá trị sản phẩm hiện có, đặc biệt hai sản phẩm chủ lực là cây bưởi da xanh và dừa xiêm. Để khắc phục tình trạng nông sản được mùa nhưng khó tiêu thụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định đã phối hợp với Sở Công Thương và các địa phương xây dựng chuỗi giá trị từ người sản xuất thu mua đến chế biến sâu. Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, tỉnh đang kêu gọi doanh nghiệp tham gia chế biến sâu các loại nông sản trên địa bàn. Đối với ngành nông nghiệp phải rà soát lại những diện tích quy hoạch phát triển cây trồng chủ lực và cây ăn quả. Làm thế nào chúng ta quản lý quy hoạch và thực hiện tốt trong sản phẩm của trồng trọt, để làm sao không có sản phẩm thừa, khó tiêu thụ đối với bà con. Đến nay, tỉnh Bình Định đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho công ty cổ phần Vina Nutifood Bình Định thuộc công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng hữu cơ Việt Nam Vina Nutifood làm chủ đầu tư dự án khu sản xuất chế biến nông lâm sản tập trung. Dự án có quy mô 10 hectare tại thôn 2 xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn. Mục tiêu của dự án là sản xuất và chế biến nông lâm sản tập trung, bao gồm các loại thức ăn chăn nuôi, hoa quả đóng lon, hoa quả hòa tan, thực phẩm, chức năng và mỹ phẩm. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 495 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành đi vào hoạt động trong quý tư năm 2027. Đây là một dự án có quy mô lớn, mang tính đột phá, sử dụng công nghệ tiên tiến, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường. Dự án này khi đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp chế biến, tạo việc làm và thu nhập cho người dân địa phương, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định khẳng định, tỉnh đang tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để các nhà máy chế biến sớm xây dựng đi vào hoạt động. Về nông nghiệp, chúng ta đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng để tạo vùng nguyên liệu lớn cho sản xuất chế biến. Hiện nay còn rất nhiều nhà đầu tư về nhà máy chế biến muốn đầu tư. Tỉnh sẽ tiếp tục bố trí những khu vực làm nhà máy chế biến, trong đó chế biến từ sản phẩm nông nghiệp là căn cơ. Như vậy, chúng ta tiếp tục kêu gọi các nhà máy vào đây nữa. Chúng ta vừa có nông nghiệp, vừa có được công nghiệp, kiên quyết là không xuất thô nữa. Thưa bà con và các bạn, ngày 11 tháng 5, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 69 về chương trình hành động của Chính phủ, thực hiện nghị quyết số 46 ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương phải tạo điều kiện khuyến khích nông dân lao động nông thôn học nghề, nâng cao trình độ chuyên môn, gắn với các mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, mở rộng hoạt động tư vấn về nghề nghiệp việc làm, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay thông tin cụ thể hơn một số nội dung của chương trình này.
Thưa bà con và các bạn, mục tiêu của chương trình nhằm tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đầy đủ có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được đề ra trong nghị quyết số 46, thống nhất chỉ đạo các cấp các ngành tập trung tổ chức quán triệt triển khai, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức hành động của các cấp các ngành và toàn xã hội về vị trí vai trò của Hội Nông dân Việt Nam. Xác định các nội dung nhiệm vụ chủ yếu cụ thể để Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ ngành địa phương tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của Nghị quyết số 46, gắn việc thực hiện chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết số 46 với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng về phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Nghị quyết số 19 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 20 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ và nội dung được giao, kịp thời tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, đổi mới công tác tuyên truyền vận động tập hợp đoàn kết nông dân, nâng cao hiệu quả phong trào nông dân, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ hội đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghề cho nông dân, lao động nông thôn và hoạt động dịch vụ tư vấn hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, động viên nông dân tích cực tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy vai trò của Hội Nông dân tham gia giám sát phản biện xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, chủ động hội nhập mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh đối ngoại nhân dân. Chính phủ cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương phải tạo điều kiện khuyến khích nông dân, lao động nông thôn học nghề, nâng cao trình độ chuyên môn gắn với các mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, mở rộng hoạt động tư vấn về nghề nghiệp, việc làm, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng, hỗ trợ cho nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc có đủ năng lực điều kiện để thành lập hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa là hạt nhân thúc đẩy quá trình tri thức hóa nông dân. Giữ vai trò nòng cốt dẫn dắt trong truyền nghề, hướng dẫn hỗ trợ các hộ nông dân, đẩy mạnh hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, tổ chức tốt hoạt động cung ứng trang thiết bị, vật tư nông nghiệp, hướng dẫn hỗ trợ nông dân đầu tư cơ sở sản xuất trồng trọt chăn nuôi hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, gắn với quy trình sản xuất an toàn tiên tiến, phát triển sản xuất gắn với nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Nghiên cứu xây dựng cơ chế để hội nông dân tham gia cung cấp một số dịch vụ công hỗ trợ cho hội viên nông dân. Đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng, hỗ trợ vốn cho nông dân, nghiên cứu tổng kết đánh giá hiệu quả mô hình hội nông dân tín chấp cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh để đề xuất triển khai các giải pháp phù hợp theo quy định. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Thông tin quảng cáo.
Chú Tư, bữa nay chơi công nghệ dữ hèn. Đi thăm đồng mà còn mang cả máy bay ra chơi nữa.
Chơi gì đâu, đây là máy bón phân cho lúa đó.
Hả, máy bón phân hả?
Đúng rồi, từ khi bón phân đầu trâu TEA1, đầu trâu TEA2 kết hợp sử dụng máy bay drone bón phân, tôi nhàn hẳn cô ba.
Hay quá, mà sao phải bón phân đầu trâu TEA1, TEA2 hả chú?
À, đây là bộ phân bón đầu trâu TEA sử dụng trong chương trình canh tác lúa thông minh, được Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là tiến bộ kỹ thuật. Bón ít nhưng mà hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí thấy rõ luôn cô ba.
Nghe thích quá chú Tư.
Không chỉ vậy đâu, đây là bộ sản phẩm chuyên cho từng giai đoạn, không cần suy nghĩ tính toán phối trộn gì cả. Cô ba muốn lúa ra rễ nhanh, chồi mập để nhánh khỏe, cứ mang đầu trâu TEA1 ra bón. Muốn lúa có bông to, nhiều hạt chắc, cứ bón đầu trâu TEA2 khỏe re.
Hay dữ ta, chỉ dùng đầu trâu TEA1 và đầu trâu TEA2 là được hả chú Tư?
Cứ bón vậy là chắc ăn, khỏi lo.
Vậy tôi phải làm theo chú, nhờ chú mang máy bay qua bón ruộng tôi luôn nghe.
Ok cô ba. Bộ sản phẩm đầu trâu TEA1, TEA2 tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận.
Sản phẩm được sản xuất và phân phối bởi Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.